xuân cứ về, mùa xuân đã nở trên cội mai già, tình xưa đã lỡ.
Không hẹn cũng về, dị vãng đã đau thương. Kỷ niệm nào cho anh?
Kỷ niệm nào cho anh?
This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Năm rồi, và thời tiết bây giờ cũng vẫn còn rất đẹp, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết thiệt là đẹp, mấy ngày hôm nay thời tiết không chê vào đâu được chị Thu Nga.
Đúng như vậy, đó là mùa xuân. Thu Nga xin kính chào quý khán giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Bây giờ là 49 độ, là khi mà chúng ta ngủ dậy thì chúng ta cảm thấy rằng nếu mà đi ra đường thì chắc chắn là phải có áo lạnh buổi sáng rồi. Nhưng mà tới buổi trưa thì cởi áo lạnh ra, 77 độ ngày hôm nay cao nhất và buổi tối là 63. Tuy nhiên ngày hôm nay gió thổi cũng khá mạnh, 22 dặm 1 giờ nhưng mà không có mưa. Ngày mai thì có vừa mây mà vừa nắng và nhiệt độ cao hẳn hơn nữa. Ngày mai chúng ta cảm thấy giống như là mùa hè, 85 độ ban ngày và ban đêm là 59, mưa là 10%. Gió cũng thổi nhẹ hơn, 15 dặm 1 giờ. Ngày thứ Bảy có mây rải rác ở một vài nơi và nhiệt độ không thay đổi mấy, 82, 63, mưa là 20%. Và muốn mưa thì lại chắc là chờ tới ngày Chủ nhật, 80% mưa và nhiệt độ là 79, 59. Cái thời tiết này thì chúng ta cũng phải enjoy, và nếu mà quý vị đang cần trồng cây cỏ thì quý vị trồng đi. Đây là cái thời gian và cái thời tiết thích hợp nhất cho việc trồng cây cối. Đăng Khoa ơi, ra vườn làm việc đi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết này thì nó bắt đầu là chúng ta thật sự là sẽ bước vào mùa xuân cuối tuần này. Thì nhiệt độ như vậy nó cũng sẽ ấm hơn rất là nhiều, và sau đó thì sẽ đến tháng 5 là tới mùa hè. Hôm nay thì vẫn còn hơi lạnh vào buổi sáng, ra ngoài thì vẫn phải mang thêm một chiếc áo khoác. 60 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này và lên cao buổi trưa sẽ là vào khoảng 75. Không có phần trăm cơ hội mưa nào, tuy nhiên ngày hôm nay thì được dự báo là sẽ có mây rất là nhiều nơi và gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai thì lên tới 50% cơ hội mưa, nhiệt độ thì lại ấm hơn nữa, 79 cao nhất và buổi tối tới xuống thấp là 68. Cho tới những ngày cuối tuần thì đúng như vậy, thời tiết sẽ trở nên mưa nhiều hơn và là 80% cơ hội mưa, không cần phải tưới cây cho cuối tuần. Và nhiệt độ thì cũng không thay đổi nhiều, đã xuất hiện những con số 8 bắt đầu từ cuối tuần, cao nhất sẽ là vào khoảng 86, 87 và buổi tối xuống thấp là 70.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên, bao gồm hai bản tin nhỏ những cái chi tiết liên quan đến vụ tai nạn xe bus chở những em học sinh của trường trung học Channelview đã bị tai nạn trên chuyến đường trở về từ Florida và bị tai nạn ở Alabama. Thì bản tin nhỏ đầu tiên nói về gia đình của tài xế Harley Calligan và những mất mát mà gia đình này phải gánh chịu khi mà người thân là ông Harry Calligan, 65 tuổi, là người duy nhất bị thiệt mạng trong vụ tai nạn trên xa lộ 10 hôm đó. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp thì nói về cảm nhận của những nạn nhân chính trong cái vụ tai nạn hôm đó. Và những người này đã nói rằng là mặc dù là bị tai nạn khá nặng nhưng mà họ cảm thấy được tái sinh. Thì lát nữa đây Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp nói về cuộc tuần hành của các học sinh tham gia cuộc bãi khóa kéo dài 17 phút để kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ đưa ra những đạo luật thắt chặt hơn nữa về vấn đề kiểm soát súng ống. Liên quan đến cơn bão Harvey thì bây giờ những kế hoạch sửa chữa sau cơn bão vẫn đang bị trì hoãn và có lẽ nó sẽ bị trì hoãn hàng năm trời cho đến khi nào những ngân khoản đưa để mà dành cho việc sửa chữa sau cơn bão Harvey được giải ngân một cách hoàn toàn. Và cuối cùng là nói về những thiện nguyện viên, những người hoạt động trong lễ hội Rodeo. Thì trong những tuần cuối này thì những người này thì đã cảm thấy bị kiệt sức và họ cảm thấy là bây giờ cần là có một cái giấc ngủ dù ngắn dù dài thì vẫn rất là cần thiết để hồi phục sức khỏe. Và họ đánh giá đây là một cuộc Rodeo thành công. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính nói về vụ nổ súng tại trường học. Với cái chủ đề là đã quá đủ rồi, các học sinh trên toàn quốc đã yêu cầu cần phải có hành động về các vụ bạo động về súng đạn. Một làn sóng những cuộc biểu tình mà một trong những sử gia nói rằng đây là một trong những cái vụ lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Có hàng chục ngàn học sinh đã bước ra khỏi lớp học vào ngày hôm qua để yêu cầu có hành động có liên quan đến các vụ bạo động vì súng cũng như là về an toàn cho các trường học. Bản tin đầu tiên nói về vụ tố cáo tình ái với lại Tổng thống Trump. Bà mẹ ruột của cô Đào đóng phim Người Lớn đã từng tuyên bố rằng là cái sự nghiệp chọn làm đóng phim con heo của đứa con gái yêu thương của bà đã gây cho bà tổn thương một cách trầm trọng. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trong khi đó thì các đảng viên Dân Chủ ngày hôm qua đã ăn mừng lớn sau cái chiến thắng trong một cuộc bầu cử vào quốc hội trong khu vực Pittsburgh. Tại nơi đây trước đây thì Tổng thống Donald Trump đã chiếm tới hơn 20 điểm trong cái khu vực này. Và liên hệ ngoại giao giữa Anh và Nga đã trở nên khủng hoảng vào ngày hôm qua. Đây được xem là căng thẳng chưa từng có kể từ sau chiến tranh lạnh. Trong lúc bà Thủ tướng của Anh là bà Theresa May đã ra lệnh trục xuất 23 nhà ngoại giao và đồng thời sẽ cho biết là Anh sẽ mở một cuộc điều tra về việc Cẩm Linh có thể đã đầu độc một trong những cựu điệp viên của nước Nga. Trong khi đó, sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng nhận được thêm tin chi tiết về việc này. Nước Nga cũng cho biết là họ sẽ trả đũa. Gia đình của phóng viên đã từng bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng vào hôm Chủ nhật vừa rồi ở New York. Họ đã nộp đơn vào ngày hôm qua trên tòa án của New York nói rằng là ông Trevor Corrigan không thể thoát ra khỏi chiếc ghế trên cái chiếc trực thăng Eurocopter là bởi vì chiếc ghế này đã siết chặt ông ấy không khó rất là mở. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng thưa quý vị. Thì ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì vẫn tiếp tục có cái bản tin nói về cái vụ tai nạn khi mà cái chiếc xe chở các cái em học sinh trong khu học chánh Channelview quay lại thành phố Houston từ Disney ở tại Florida. Thì những người nạn nhân khi mà được hỏi thì họ cảm thấy rằng là rất là may mắn sau cái vụ tai nạn nói trên và cảm giác như là họ được tái sinh một lần nữa. Thì cô Christina Martin là đã ngồi trên cái chuyến đi từ Florida quay trở lại thành phố Houston và cô đã đi cùng với cô con gái của mình và cả hai cũng đã bị chấn thương rất là nặng sau cái vụ tai nạn đó và cũng đã bị đau rất là nhiều nơi và họ đã ở bên nhau suốt cả thời gian mà cái chiếc xe bus chở các học sinh của trường trung học Channelview High School từ Disney World về lại Houston vào sáng thứ ba. Và sau đó thì cái tai nạn đã xảy ra tại Alabama. Thì họ cũng không có ngờ rằng là cái cơn ác mộng đã kéo đến khi mà trước đó thì tất cả mọi người đều đã có những cái giây phút rất là vui bên nhau. Và khi mà được hỏi thì cô nói rằng nó có quá nhiều sự việc đã diễn ra. Và cô chỉ nhớ rằng là trong lúc nguy hiểm nhất thì cái vị giám đốc ban nhạc đi chung với lại các em học sinh đã nhảy lên để mà cố gắng điều khiển cái tay lái của xe bus khi mà nó đã mất cái kiểm soát mà lúc mà người tài xế đã rời khỏi cái tay lái này. Và lúc đó thì tất cả chỉ là những cái tiếng la hét của các em học sinh không biết rằng là sẽ như thế nào. Và trong khi đó thì Martin, 48 tuổi, cũng là một nhà khoa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì cũng đã may mắn không có bị chấn thương nặng ngoại trừ là có một cái vết cắt ở ngay phía cằm của cô. Người mẹ của Martin là bà Otila Dominguez, 74 tuổi, thì cũng bị chấn thương rất là nặng và cũng đã bị coi như là bị gãy cái phần xương vai của mình và đã được đưa đến bệnh viện Ronald McDonald House để mà chữa trị. Và cô con gái út trong gia đình là Annalise, 18 tuổi, thì cũng đã được đưa đến bệnh viện khi mà cô bị chẩn đoán là cái phần xương lưng phía sau cũng đã bị chấn thương rất là nặng sau vụ tai nạn trên. Và Annalise là một trong số 5 người nạn nhân, trong đó có cả giám đốc ban nhạc là Aaron Allinson vẫn còn nằm trong bệnh viện để mà được sự chăm sóc. Và sau khi ngoài ra thì có ít nhất là 6 người khác cũng đã nằm viện tại Alabama. Thì bà Dominguez khi mà được hỏi thì nói rằng là ngắn gọn là chúng tôi cảm nhận rằng mình đã được tái sinh ra một lần nữa. Và bà nói rằng là cái cảm giác trải qua giờ phút đó rất là tệ, gần như là đi, coi như là cảm thấy rằng mình đã không còn cái cơ hội để mà sống sót nữa. Và Dominguez nhớ lại là cái người tài xế của xe bus là ông Harry Caligon đã qua đời trong cái vụ tai nạn nói trên và ông đã dùng cái mạng sống của mình để mà cứu sống những cái người mà ở trên xe bus. Martin và cô con gái của cô cũng tin rằng là cái vị giám đốc ban nhạc là ông Aaron Allinson cũng đã đánh đổi cái sự nguy hiểm của mình và cứu những em học sinh cũng như là những phụ huynh có mặt trên xe. Khi mà chiếc xe nó đã hoàn toàn mất cái kiểm soát và ông Aaron Allison cũng đã cố gắng nhanh nhất có thể để mà có thể vượt lên và cầm lấy cái tay lái của xe bus và cố gắng để mà nó không có đi vô những cái khu vực nguy hiểm hơn. Và tất cả mọi người ngay lúc đó đều nghĩ rằng là cái khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Tuy nhiên sau đó thì đã có may mắn vượt qua được cái khoảnh khắc đó. Và Martins là một trong những nạn nhân đầu tiên được ông Greg Ollis là giám đốc của khu học chánh Channelview đến thăm. Và các học sinh được biết rằng là đã rời khỏi thành phố Houston vào cuối tuần trước sau cái buổi học vào ngày thứ năm và sau đó thì đã lái xe qua đêm để đến Florida vào sáng thứ sáu và vui chơi 3 ngày cuối tuần tại Disney cũng như là tại Universal Studios Orlando. Và Martins nói rằng là tất cả mọi người trong cái chuyến đi tới Florida là một gia đình và các em đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, đã chơi với nhau trong cái ban nhạc và lớn lên cùng nhau. Các bậc phụ huynh thì cũng đã quen biết nhau rất là nhiều. Và tất cả mọi người nói rằng là sau cái vụ việc này thì mới cảm thấy rằng cái sự may mắn và cảm thấy là quý cuộc sống này hơn. Và sau đó thì cũng có rất là nhiều người đã đến thăm hỏi vào ngày hôm qua và họ nói rằng trong đó có cả hãng United Airlines thì họ nói rằng là sẽ sẵn sàng cung cấp những cái chuyến đi cho các nạn nhân đến thăm cũng như cho gia đình đến thăm các nạn nhân. Và ngoài ra thì họ cũng sẽ có những cái chuyến bay để giúp những nạn nhân quay trở lại Houston trong thời gian sớm nhất để mà có thể tiếp tục công việc chữa trị. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, về cái việc mà học sinh toàn quốc biểu tình, thì họ đã cúi đầu để tưởng niệm người chết và họ mang những cái khẩu hiệu là Never Again và I Am Next. Và họ đã biểu tình chống lại hội The National Rifle Association mà chúng ta hay nghe là biết tắt đó là NRA và những nhà chính trị đã support cho cái cơ quan này và họ đã đưa ra message lần này nữa là enough is enough và trong làn sóng biểu tình được coi như là lớn nhất trong lịch sử đã có hàng ngàn học sinh đi ra khỏi lớp ngày thứ tư để đòi hỏi chính phủ phải có hành động thích đáng chống lại súng ống và giữ gìn an toàn cho trường học. Những cuộc biểu tình đã diễn ra từ Maine cho tới Hawaii khi học sinh đã tham gia cái nhóm A Youth Let's Sure của những người mà hoạt động dưới cái quyết định sau ngày 14 tháng 2 vụ thảm sát tại trường Marjory Stoneman Douglas High School ở Portland, Florida. Một senior của Douglas S. Freeman High School ở Henrico, Virginia đang ở bên ngoài Richmond tên là Maxwell đã nói rằng đã cảm thấy mệt mỏi và chán nản và nói thêm là phải tiếp tục tranh đấu và không có làm gì được cho tới khi mà quốc hội phải có một cái điều gì tốt để mà thay đổi. Học trò toàn quốc đã rời lớp học lúc 10 giờ sáng, giờ địa phương của họ và cho cuộc tuần hành kéo dài 17 phút, mỗi phút là cho một học sinh đã bị giết tại vụ nổ súng ở Florida. Và nhóm tuần hành trên football field, trong khi những nhóm khác thì tập trung tại phòng thể dục hay lại quỳ xuống ở hành lang trường học. Tại vài trường học, hàng trăm học sinh đã túa ra, họ lên tiếng nói họ đã có quá nhiều người trẻ phải chết và họ đã mệt mỏi là phải đi học với cái nỗi sợ hãi là sẽ bị giết. Và những đòi hỏi bao gồm việc đòi những nhà làm luật phải sửa đổi, hạn chế, kiểm soát việc mua bán súng và phải cấm bán các loại vũ khí tấn công như loại mà đã được dùng ở Florida. Và trong khi ban hội đồng và thầy cô giáo tại trường học đã hoan nghênh học sinh, thì có một vài nơi cũng đã có lời đe dọa sẽ phạt các em đã bỏ giờ học. Trong khi những cuộc biểu tình diễn ra, thì hội NRA đã trả lời trên Twitter với một photo của một cái cây súng trường và hình lá cờ Mỹ với hàng chữ là I control my own gun. Thank you. Và cái việc mà biểu tình diễn ra tại các trường học từ tiểu học cho tới đại học, trong đó có những nhân chứng của vụ thảm sát. Có 300 em học sinh đã tụ tập trên sân banh túc cầu ở Colorado Columbine High, nơi học sinh đã thoát khỏi vụ tấn công. Sandy Hook Elementary School năm 2012, tuần hành của Newtown High School ở Connecticut. Ở tại Nation's Capital có khoảng là 2.000 học sinh biểu tình để tưởng niệm 17 phút im lặng trong khi ngồi xuống đất với chiếc đầu nghiêng về tòa Bạch Ốc, nơi Tổng thống Donald Trump đã out of town với cái biểu ngữ Our Blood, Your Hands và Never Again và hô những khẩu hiệu chống NRA. Một cuộc biểu tình lớn dự trù vào ngày 24 tháng 3 và số người người ta tiên đoán có thể lên đến vài trăm ngàn người. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì nối tiếp phần tin liên quan đến vụ tai nạn trên chuyến xe chở các em học sinh của trường trung học Channelview trở về sau kỳ nghỉ Spring Break tại Disney World. Thì tài xế Harry Calligan, 65 tuổi, là người duy nhất bị thiệt mạng trong vụ tai nạn hôm thứ Ba, khi mà chiếc xe bus do ông này lái đã bị trệt cái con đường và rớt xuống ngay xa lộ 10, rớt xuống ngay cái cầu. Thì mặc dù chi tiết của vụ việc vẫn chưa được tiết lộ, nhưng mà các giới chức của Alabama đã nói rằng ông Calligan dường như rằng là đã bị lạc tay lái. Các em học sinh cũng như những cái bậc cha mẹ có mặt trên chuyến xe bus hôm đó đã nói rằng là người đứng đầu của cái nhóm của đoàn đi đã chụp tay lái trước khi chiếc xe này nó bị lật. Ông Calligan là một cựu quân nhân và lái xe cho hãng First Class Tours có trụ sở tại Houston, đã rời khỏi Orlando vào tối trong dịp cuối tuần chở theo các em học sinh của trường Channelview. Kỳ nghỉ Spring Break đến Disney World thì ông này đã lái cái kỳ lái chuyến xe này hầu như là mỗi một năm, đó là theo tiết lộ của người vợ của ông Calligan cho biết. Hãng First Class cũng đang sắp xếp để mà đưa thi thể của ông Calligan quay trở lại Houston, và các thành viên của gia đình thì cũng bắt đầu lên kế hoạch cho tang lễ. Nhưng mà theo như thân nhân cho biết rằng là họ không tin được rằng người thân của mình đã qua đời. Chi tiết về cuộc đời của ông Calligan đã được tiết lộ khi mà ông này là người con thứ 7 trong gia đình có 9 anh em. Và người cha của ông này là một người nhân viên bán sản phẩm và phần lớn thì sinh sống tại Texas City. Và ông đã dọn tới khu vực Scenic Woods, sinh sống ở phía đông bắc của thành phố Houston sau khi người mẹ của ông qua đời. Và ông sống ở đây trong nhiều năm với người vợ là bà Louise. Trong cuối ngày hôm qua, ngày thứ ba, xin lỗi quý vị, thì các cuộc giảo nghiệm tử thi của quận hạt Baldwin đã không tiết lộ những cái chi tiết thêm về cái chết, về cái vụ việc này. Và mặc dù những cái lời đồn đoán trên các trang mạng xã hội rằng là ông Calligan đã bị heart attack hoặc là một số lý do khác, nhưng mà các thành viên của gia đình thì không tin vào điều đó và cũng nói rằng là họ không tin ông này ngủ gục, tại vì đây là một người đàn ông có trách nhiệm và có tinh thần phục vụ rất là cao, nên không tin những cái lý do đó đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc kể trên. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên nói về cái câu chuyện của một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh là cái máy oxygen gắn vào mũi trong một cái căn nhà cũ kỹ ở thành phố Boston Road, trong một cái khu phố rất là nghèo nàn, nhưng bà lại không có cái khả năng tài chính để mà có thể dọn ra khỏi nơi đây. Bà cũng giống như là bao nhiêu người Mỹ khác xem TV và cái hình ảnh của cô Stormy Daniels, một ngôi sao đóng phim người lớn, mà bà này nói rằng đã được trả 130.000 Mỹ Kim trước cái cuộc bầu cử Tổng thống để giữ im lặng về cái câu chuyện tình ái với lại ông Donald Trump. Và cái thời điểm đó thì người vợ của ông Trump là bà Melania đang ở nhà với lại đứa con trai mới sanh, mới được có 4 tháng. Những cái hình ảnh tươi cười của một cô gái tóc vàng đã như là một viên đạn ghim sâu vào trái tim của người phụ nữ này. Người đàn bà 38 tuổi không phải là Stormy Daniels đối với bà này. Đó là cô gái cưng Stephanie Grigori Clifford, đứa con gái nhỏ thích cưỡi ngựa ở trong một khu phố. Bà Sheila Grigori, 64 tuổi, mẹ ruột của cô đào đóng phim Con Heo, nói rằng bà thực sự rất là đau đớn. Những người bạn cũng đã từng nói với tôi như vậy và tôi cũng không thể tin được rằng nó là một đứa con gái cưng mà bây giờ trở thành như vậy. Quý vị nghĩ như thế nào? Gigora cho hay là bà đã không thể nói chuyện với đứa con gái của bà trong hơn 12 năm nay. Và cái khoảng thời điểm tin đồn về ông Trump có liên hệ tình ái với lại cô đào này, bà cho hay là bà đã gọi cho con gái đen nhồ nhiều lần trong mỗi tuần nhưng chưa bao giờ được nói chuyện hoặc là con gái bắt phone. Bà cho hay là bà không có biết lý do tại sao đứa con gái của bà bây giờ lại không muốn nói chuyện với bà. Daniel hiện nay đang trong cái chuyến lưu diễn gọi là tạo cho nước Mỹ hứng một lần nữa ở vòng quanh trong thành phố Dallas. Trong một cuộc phỏng vấn với lại cha mẹ của Daniel, bà cùng chung với lại người hàng xóm trong một khu phố gần thành phố Dallas, vùng ngoại ô ở Forney, tức là phía bắc của cái khu vực nơi mà người ta có thể nhìn thấy ngựa hoặc là những cô gái nhỏ cưỡi ngựa chạy rong rong ở trên đường phố. Daniel đã không có chịu được phỏng vấn và cũng cho biết được rằng là cô đã không nói chuyện với lại cha mẹ từ lâu lắm rồi. Nhưng mà đối với lại luật sư của bà này là ông Michael Aventia thì nói rằng là cái câu chuyện tin đồn nói rằng là cô không nói chuyện với cha mẹ, đó là cái tin vịt mà người ta đưa ra mà thôi. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Dạ, hôm nay là ngày thứ năm 15 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 28 tháng Giêng âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 1 giờ rưỡi là chương trình nhạc chọn lọc, 2 giờ là trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, sau đó vào lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Website của đài là saigondallasradio.com. Quý vị có thể nghe những cái chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đây.
Vâng, và cái quý vị download cái app là quý vị nghe nhanh nhất. Và tất cả những cái sinh hoạt mà Tết thì vẫn còn tiếp diễn, cũng như là có những cái sinh hoạt liên quan đến sẽ tổ chức tưởng niệm 30 tháng 4, vân vân. Và những cái tin gì mà có liên quan đến đời sống của quý vị nghe trên làn sóng 1600 AM, thì quý vị có thể biết được hết tất cả tin tức ở trong vùng và xin yểm trợ cho những cơ quan, coi như những nơi nào mà có quảng cáo ở trên đài để mà có thể tiếp tục yểm trợ cho đài. Vâng, và trời thì vẫn tốt đẹp lắm, thì không có gì phải phàn nàn hết. Mà giao thông thì có gì phàn nàn hay không, Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, giao thông cũng không có phàn nàn. Riêng chỉ có đoạn lúc 12 Walton Walker đi về hướng Nam là hiện nay đang bị kẹt xe mà thôi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn Radio.